Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
À, đứng hai bên đường ngoài đứng ba phút giữa.
Trước tiên có thể ngay buổi chiều trong chương trình cái gì có đặt sẵn, hai buổi chiều chúng tôi sẽ nói một thời pháp chung cho tất cả đến bảy tỉnh đối, thì chúng tôi sẽ nói thời pháp hơi nặng về tăng ni trong cái giới đoạn này. Vì vậy mà hôm nay về đến đây được quý hòa thượng, quý thượng tọa, chư đại đức tăng ni tiếp đón đồng hậu, chúng tôi rất là hoan hỷ và cầu nguyện tam bảo cho tất cả quý vị làm thật sự mỗi ngày mỗi được vuông tròn và trên đường tu hành luôn luôn đạt được kết quả viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Đây trên cái hòa thượng đã thì từ chứng minh và hướng dẫn cho anh em chúng con trong thời gian sắp tới về để hồi hướng phước báo này tránh các có đi chúng sanh, chúng con làm cái công đức chúng con cộng đồng hồi hướng
thần chúng dục giới và sắc giới ở đỉnh núi hang động hoặc cung điện trên không.
tìm hiểu thì quý vị lắng nghe sẽ có được phần lãnh hội, được phần lãnh lý trong việc tu hành. Bài nói chuyện hôm nay chúng tôi để cho tên là tu là nguồn hạnh phúc. Bởi vì người xưa hay nói tu là cội cứu, tình là duyên quan. Nhưng ở đây tôi chỉ có nữa tu là nguồn hạnh phúc thôi. Để cho quý vị thấy rằng chúng ta tu là chúng ta tìm được một con đường an lành, hạnh phúc và hạnh khơi tự tại, chứ không phải tu để mà tu không biết cái lợi ích gì trong cuộc sống. Do đó nên chúng tôi muốn làm sao cho tăng ni cũng như toàn thể phật tử đều thấy được cái lợi ích thiết thực trong việc tu hành của mình. Nếu chúng ta không thấy cái lợi ích đó thì việc tu lâu ngày chúng ta đâm ra chán nản, bởi vì cái việc tu là một cái việc làm rất là lâu dài, rất là bền bỉ, đồng thời cũng hết sức là tế nhị, chứ không phải là cái chuyện tạm thời dễ thấy dễ biết. Vậy thì tất cả chúng ta đã được cái duyên lành tu theo Phật xuất gia học đạo, đó là cái người xuất gia. Còn những Phật tử tuy rằng chưa có xuất gia tu hành nhưng đã có cái tâm hâm mộ kính mến Phật giáo, đến với đạo để muốn làm sao trên đời sống của mình trở thành con người hữu ích cho gia đình, cho xã hội, và làm sao đời của mình sẽ đem lại những điều an lành tốt đẹp cho mọi người. Như khi sáng tôi đã nói, thời thuyết pháp này tôi hơi nặng về bên cư sĩ nhiều hơn, còn bên xuất gia thì ít một chút. Còn thời tối thì tôi sẽ nặng về người xuất gia mà nhẹ về phần cư sĩ một chút. Như vậy thì quý vị nghe nhất là phần này, quý Phật tử cư sĩ ráng để ý cho kỹ, nghe cho hiểu. Đương nhiên nói cho người cư sĩ thì với người xuất gia nghe được, hiểu được cũng là một cái điều có lợi trên con đường hoàn pháp lợi sanh của mình. Hai mai à, như vậy thì nói tới tu thì chúng tôi sẽ nhắc lại cho quý vị hiểu cho việc tường tận. Tất cả chúng ta là đệ tử Phật, tu theo Phật, thì như vậy chúng ta tu là để chuyển một con người phàm tục trở thành một con người có trí tuệ, trở thành con người sáng suốt mà tương lai là thánh nữa, chứ không phải là phàm. Chứ để thì cái việc làm đó là một việc làm tự chuyển hóa đời của mình từ cái xấu, cái dở, cái hư trở thành cái tốt, cái hay và cái thành công. Như vậy thì tu là chuyển đổi, chứ không phải tu là để Phật thương, Phật cho mình ân huệ, ân huệ này, ân huệ nọ. Mà Phật tử cũng như người tu chúng ta gần đây hay trông cậy Phật cho nhiều quá. Quý vị có xin Phật không? đa số, đây tôi nói đa số Phật tử lòng tin Phật rất là sâu, nhưng mà tin bằng cách xin Phật cho, cho mình tin bằng cách cố gắng tu hành. Bởi vậy nhiều Phật tử rất là chân thành, đi đâu cũng nhớ tới Phật, nhờ Phật chứng minh, nhờ Phật gia hộ. Như là một Phật tử sắp đi xa, đi nơi này nơi nọ, thì là tinh thần Phật tử thì trước khi đi phải sao? Chắc rằng ai nghi ngờ Phật tử sẽ tới trước bàn Phật thắp hương cầu Phật gia hộ cho mình đi được, đi đường được bình yên, phải không? Mà đáng những Phật tử mà tăng ni mình nếu mà lòng tin sâu dày chắc cũng như vậy, đi đâu xa liền đến trước Phật thắp hương quỳ thánh nguyện sao Phật thương gia hộ cho mình đi đường được bình an, được gặp điều may mắn của mình. Như vậy đó là quý vị tỏ cái lòng quý kính Đức Phật tạo cùng rồi. Nhưng mà tôi đặt câu hỏi lại, nếu quý vị cầu xin Phật gia hộ cho mình đi đường được bình an, nhưng mà ra đường gặp một hai người họ ăn nói vô phép, không có những cái lời đứng đắn, họ nói những cái lời khổn láo với mình, thì khi mình không làm những điều sai quấy mà họ nói nặng nói nhẹ mình, thì lúc đó thì quý vị xử sự làm sao? Nếu mà khi người ta nói nặng nhẹ mình, có thể là chửi mới mình, thì lúc đó mình phải làm sao? Nếu lúc đó mà nổi cơn thịnh nộ lên rồi tát tay họ, thì lúc đó con đường đi của quý vị bình an không? Bình an không? Hết bình an, phải không? Như vậy thì khi quý vị nổi thịnh nộ lên tát tay người ta, lúc đó Đức Phật có tới ngăn kịp không? Phật có ngăn kịp để mình bớt thịnh nộ, mình đừng có đánh người ta để mình được bình yên không? Như vậy thì quý vị thấy cái điều thiết yếu nhất muốn được bình yên, thì khi người ta chọc tức mình vẫn thản nhiên tự tại thì có bình yên không? Còn nếu chọc tức mình nổi sân nó hẳn lên thì có bình yên không? Là hai trường hợp đó quý vị nghĩ sao? Rồi mình nổi sân mình chửi mình đánh ta, rồi rốt cuộc rồi hai bên đấu đã bị thương tích, thì chừng đó quý vị mới nghĩ sao? Lại chắc Phật không có gia hộ cho mình nguyện Phật gia hộ đi đường bình yên, mà bây giờ đi đường về bị thương tích rồi khổ sở quá, thì có phải là Phật không thương mình chăng? Quý vị nghĩ sao? Chắc thấy như Phật không thương mình. Nhưng bây giờ tôi hỏi lại, chúng ta là người cha người mẹ có được không đức không? Nếu con trai cha mẹ thương rất là dồi dào, coi nó quý trọng nó như là cái chiếc mỏng, nhưng bây giờ thương nó được 15, 13 tuổi đi học, cha mẹ dạy cấm con không được ra đường đánh lộn chửi lộn, cấm con không được hút thuốc uống rượu, cấm con không được chờ bạc, cấm con không được đi chơi với những đứa du đảng. Như vậy đó là cha mẹ thương, muốn cho con được bình an, muốn cho con được yên ổn để học hành. Như bây giờ đứa con đó khi ra trường đi học rồi gặp những cái đứa ngỗ nghịch, nó nổi xanh nổi tím lên cho nó đánh lộn với đứa đó. Khi đánh là bị người ta đập nó đau quá, nó kêu ba ơi mẹ ơi cứu con. Thì khi nó kêu đó, ba mẹ cứu kịp không? Cứu kịp không? Cha mẹ cứu không kịp. Mà không cứu thì nó nói cha mẹ không thương, phải không? Kêu cứu mà không chịu cứu nó đó. Như vậy thì nói rằng cha mẹ không thương là cái lời nói có căn cứ hay là vô căn cứ? Ở đây cũng vậy, cha mẹ thương con đáo để mà con không nghe lời cha mẹ, cho nên con mới bị đòn, bị đánh. Thì cái lỗi đó đâu phải tại cha mẹ không thương. Phật cũng vậy, Phật thương chúng ta đáo để, là đệ tử Phật, là chúng sanh. Phật lúc nào cũng đem hết cái lòng thương chỉ dạy giáo hóa cho chúng ta, mà chúng ta không nghe theo lời Phật để thực hiện thì làm sao mà Phật cứu chữa? Như vậy thì muốn Phật cứu thì chúng ta phải sao? Chúng ta học như Đức Phật, phải không? Bây giờ nói học như Đức Phật, tôi nhớ lại trong kinh Tứ Thập Nhiệm Chương có kể lại rằng Đức Phật ngài đến một nơi mà dân chúng ở đó đều theo đạo Phật Pháp Môn. Ngài tới đó giáo hóa, họ nghe ngài giảng dạy rõ ràng đúng lý, họ liền theo sao Phật, bỏ đạo và la môn. Khi đó thì ở trong xóm người lãnh đạo và la môn Phật thích quá, tức là thầy dạy về đạo và la môn, thấy đồ đệ mình sao Phật thích quá. Hôm sau Đức Phật ngài đi cách tịch ngay ra đường, cách tịch xong ngài đi về, thì trên đường đi ngài ôm bình bát đi cách không dâm, thì người bà la môn thấy Phật rồi chạy theo. Phật đi đằng trước, ông đi đằng sau, kêu tên Phật chửi, kêu chửi từ đầu đường tới cuối đường, chữ khô cổ rác họng. Mà Phật cứ ung dung đi, không nói, không trả lời, không gì hết. Ông càng tức, chạy lại, ông đón đường Phật, hỏi ngài Cù Đàm, ngài có biết không? Phật cho ta không có biết. Nói ngài không biết, tại sao tôi chửi ngài, ngài không trả lời? Thì Phật chỉ cần đưa cái ví dụ, Phật nói nếu ở nhà ông có cái đám giỗ mời bà con đến, khi bà con giữ lời trở về còn quà bánh, ông đem tặng bà con, tặng người đó mà người đó không nhận thì cái quà đó về ai? Thì quý vị trả lời thế, ông phải về ai? Tự nhiên ông trả lời tôi tặng họ mà không nhận thì về tôi với mẹ ấy. Họ nói cũng vậy, ông chửi ta mà ta không nhận thì cái chửi có dính dáng gì với ta? Họ như vậy thì Phật cứ ung dung đi, không giận, không hờn, không có một lời cãi lại. Lúc cuộc là chỉ cần nói một câu nhẹ nhàng như vậy mà quý vị thấy Phật thiệt thòi hay là ông bà la môn thiệt thòi? ngài cũng biết cái người hiện thời là ông Bà La Môn chế người ta tăng trạng về mình à. Như vậy thì chúng ta ngày nay nhớ tới hình ảnh Đức Phật ôm quyền bát đi chiến, người Bà La Môn đi theo sau kêu chửi, kêu tên chửi, mà Phật sẽ ung dung tự tại đi. Nhờ vậy mà đến bây giờ chúng ta lại còn hoài, lại xói đầu không thôi, phải không? Nếu mà lúc đó Phật dừng lại cãi lộn với Bà La Môn, tính lộn với Bà La Môn, thì bây giờ chúng ta có thờ có lại không? Có không? Chắc không thờ không có lại. Thì như vậy nhịn, không có chống cự, không có phản đối, đó là tư cách của người gì? Tư cách của người tu, người xuất gia, người đại gia tu mà kéo nhẫn, kéo nhịn, đó là một sức mạnh, phải không? Như vậy mà nếu tăng ni chúng ta bây giờ bị ai chửi cái đứng lại cái lộn mà đường thì sao? Hay gì vậy? Thế mà thỉnh thoảng có người hay cãi người khác đó, đó quý vị nghĩ quý vị bị họ chửi, quý vị có ung dung tự tại đi về không có chút buồn giận được không? Được chưa? Chắc chưa được quá, phải không? Bởi vậy nên phải tu. Người ta cứ nghĩ rằng mình nhẫn là dục, phải không? Cho nên sẽ gọi là nhẫn dục. Nên nhẫn và dục rất là chịu thua, xấu hổ. Giờ miễn người ta chửi mình một, mình chửi lại hai, đó là thắng là thua. Với người phòng độc thì sao đó lại lanh hơn, phải không? Đó là khôn hơn. Nhưng mà với người tu giết đạo, đó là kẻ dữ hơn. Như vậy thì tất cả quý vị nghĩ chúng ta là người tu thì phải đọc tất cả những cái gì trái ý nghịch lòng chúng ta nghe, chúng ta vẫn thản nhiên bỏ qua. Tại sao chúng ta thản nhiên chúng ta bỏ qua? Thì tôi hay nói chỗ này, tôi nói rằng người ta hay có cái cãi mà không nhịn nổi. Ví dụ mình như vậy mà có ai đó nói anh ngu quá hay là thầy ngu quá thì quý vị sẽ sao? Nếu họ nói thầy ngu thì có tiếp không? Chắc là 100 người như 1 có ai chịu nghe nghe ta nói mình ngu mà đi tâm, mà nhất là cái giới Phật tử nghe ai nói mình ngu quá thì nổi nóng lên liền cự lại để tỏ rằng mình khôn. Nhưng mà quý vị nghĩ nói mình ngu, mình cự lại với người ta để được thành khôn phải chưa? Hay là phải làm sao để thành người khôn? Thì chúng tôi thường nói, chúng tôi nói nếu mà ai nói tôi ngu thì tôi trả lời rằng phải, tôi là người ngu. Bởi vì trong cái thế gian này triệu triệu công việc, triệu triệu cái điều kiện ở thế gian mà tôi biết có 5-7 điều mà biết ít quá không ngu sao được, phải không? Bởi vậy người xưa nói càng học thấy càng dốt, càng dốt là ngu hay là dạ hay là khôn. Như vậy càng học thì thấy mình càng dốt. Bởi vì sao? thì tất cả sự việc ở trên thế gian này, nghề nghiệp trên thế gian này nó quá nhiều. Ví dụ mình học được cái nghề thợ hồ thì mình biết trong cái nghề thợ hồ, chứ qua cái nghề điện nghề khác mình không biết. Còn người khác học cái nghề điện thì biết trong nghề điện, chứ qua những cái ngành khác đâu biết. Mà trên thế gian này trăm ngàn vô ích nghề, trăm ngàn vô ích môn học, ai mà học hết được. Ví dụ như một người nào đó giỏi suy nghĩ chữ Anh thì như vậy chúng ta biết được tiếng Anh, còn qua tiếng Pháp, qua tiếng Đức thì chúng ta cũng dốt bình thường, phải không? Như vậy thì làm sao mà gọi mình không được? Chúng ta chỉ biết một phần nào trong triệu triệu phần, như vậy thì là khôn hay chưa khôn? Là chưa khôn. Cho nên người xưa đã từng nói càng học thấy càng dốt. Mà bây giờ ta nói mình ngu thì có tội tình gì, có sai trái gì? Như vậy thì mình nhận mình ngu là mình ngu hay mình khôn? Rồi nghe họ nói mình ngu, nổi giận cãi họ đó, là mình ngu hay mình khôn? Thử quý vị trả lời thân bài. Người ta nói mình ngu, nhận mình là ngu vì mình biết ít quá. Trên thế gian biết ít quá cho nên mình ngu. Biết rõ như vậy là mình ngu hay là khôn? Còn nếu mình cãi lộn với họ, nghe nói mình ngu cái nỗi tiếc lên, cái chữ lộn, đánh lộn nhau, thì đó là mình không mình ngu. Như vậy mà thế gian có ai chịu ngu đâu, phải không? Nghĩa là lúc nào cũng nghĩ đến mình khôn không đó. Rồi một điều nữa, nhưng có ai đó khi họ thấy chúng ta, họ liền nói anh là con bò, quý vị dẫn không? Nếu nói anh là con bò hay là nói thầy nói chú gì đó là con bò, dạ không? Chắc dạ đùng đùng dám kỳ mình. Nhưng mà giờ tôi nói, nếu nói chúng ta là con bò thì chúng ta cười trả lời phải, vì tôi có uống sữa bò. Cái tế bào bò nó có trong mình rồi, tuy vậy thì nói gì con bò phải nói gì đâu. Lễ mình có chịu không? Đó là lễ thấy rằng tất cả chúng ta, những cái gì chúng ta đều không có dám nhận, không có dám thấy nó giả thật, mà chỉ sống bằng ảo tưởng. Mình ngu tưởng mình khôn, mình có đủ quy chất của các thông vật cho mình mà nó động tới thì nổi xanh. Thì như vậy để thấy rằng đó là cái dốt, đó là cái cờ của chính mình. Mình càng cãi, mình càng chịu thì lại càng nói lên cái cờ giải. Bởi vậy nhắc lại, chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh mà Đức Phật ngày xưa, ngày đi hết thịt bị người ta chửi, ngày phải ung dung tự tại, không giận không hờn, thì cái đó là cái gương mà tất cả chúng ta phải học. Người nào tu, đây là nói người xuất gia, cái tại gia thì chưa dám nói. Người xuất gia chúng ta tu, mà nếu hôm nào đó ra chợ mua đồ bị người ta nói những cái lời không có được tốt, cái là nổi giận cãi lộn ở ngoài chợ ầm ầm, thì người tu lên ta gọi là gì? Gọi là người chân chánh tu hành hay là gọi là người gì? Thì chắc rằng có một số người họ nói đó là thầy chùa lửa, phải không? Mình chỉ đóng tới tận đá. Cho nên chúng ta phải hiểu, phải thấy cho rõ. Như vậy thì quý vị thấy nếu chúng ta biết tu trước những cái cảnh bị người ta thách đố, bị người ta mạ nhục mà mình vẫn thản nhiên tự tại, thì đó là mình được hạnh phúc hay là bất hạnh. Còn nếu ngay đó mà mình cự, mình chửi lộn họ là hạnh phúc hay là bất hạnh. Như vậy thì tu mới nhìn qua thấy nó thiệt thòi, phải không? Nhưng mà chính cái thiệt thòi đó lại là cái tốt của cái an lạc cho chính mình. À, hiểu như vậy thì tất cả chúng ta tu nếu gặp những cảnh không vui không thuận, chúng ta vẫn thản nhiên để mà gắng sức làm chủ được mình, thắng được mình, thì cái đó mới thực là người tu. Còn nếu mà chúng ta thua cái nóng giận, thua cái bực bội, thì đó là chúng ta chưa khéo tu. Người đời thấy ai hay nhẫn hay nhịn thì họ cứ nghĩ đó là cái người ngu, nhưng mà với Phật ai nhẫn được nhịn được thì họ khen là họ khen. Chắc là quý vị nhớ trong kinh Phật dạy rằng thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công vinh việt, phải không? Thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là một chiến công vinh việt. Thì như vậy thường chúng ta vào chùa, các chùa cổ thường có cái tấm biển để trên để đặt biển mà đánh đại hùng đại lực đại từ bi, phải không? Đại hùng là sao? Là cái sức mạnh phi thường. Đại lực cũng là một cái sức mạnh không có gì đương nổi. Như vậy người có sức mạnh phi thường, người có sức mạnh không gì đương nổi làm việc anh hùng. Như vậy Đức Phật đã cầm binh đánh giặc bao nhiêu lần mà gọi ngài là đại hùng? Thường thường ở thế gian hay nói là ai mà thắng được những cái kẻ địch thì đó là cái người anh hùng. Như vậy Đức Phật đã thắng được kẻ địch nào? Quý vị nhớ Phật thắng được kẻ địch nào? Thắng những người thù nào? Chắc là Phật không có thắng ai ở ngoài hết, mà chính Ngài thắng được với mình. Mình không có nóng giận, mình không có bị những cái tham lam nó chi phối, nó làm chủ. Đó là mình thắng. Thắng được mình là một chiến công lớn nhất. Cho nên chúng ta nhớ lại bao nhiêu vị anh hùng trên thế gian, được người ta quý, được người ta trọng, đó là do cái sức mạnh thắng được điều này. Nhưng quý trọng chỉ một thời nào thôi. Còn Đức Phật tới ngày nay đã trên 25 thế kỷ rồi mà toàn thế giới người ta đều quý, đều trọng. Như vậy thì Ngài đã từng thắng được ai? Tức là đã thắng được mình. Như cái hình ảnh khi nãy tôi kể, người ta chửi mà Ngài vẫn ung dung tự tại đi, không có giận, không có buồn. Đó là Ngài thắng được mình. Còn chúng ta nếu bị chửi mà có gắn đi thì sao? Gắn đi thì chắc là đi thì đi, cái chân nó cũng không có được yên, bước mung rung, phải không? Người ta nói dặn gì đó, mung rung đó, phải không? Còn giác và chịu thì con mắt cũng chớp, phải không? Như vậy thì tất cả những hiện tượng đó là cái hiện tượng chưa có hoàn toàn thắng. Còn Phật thì mung rung đi, rất tự nhiên, không có một cái gì gọi là quan tâm chú ý hết. Đó, như vậy thì Ngài mới thắng mình cách tự tại.
đó là chuyện đại em thôi, phải không? Vì vậy mà nó đại hơn. Vì vậy thì chúng ta tu theo Phật, ráng được những cái đức hạnh như Phật, là chúng ta cái người bạc nhược yếu đuối hay là cái người anh hùng? Đó là anh hùng. Anh hùng vì chúng ta thắng được mình. Như vậy thì thắng mình đó là cái công phu tu, nhờ tu mà chúng ta thắng được tất cả cái tâm xấu xa, thắng được tất cả những cái ý niệm không tốt. Nhờ tu chúng ta mới dẹp bỏ được phiền não, nhờ tu chúng ta mới có trí tuệ sáng suốt. Quý vị nhớ, nếu mà Đức Phật ngài nổi nóng thì đâu còn có cái chuyện là ví dụ người cho đồ cho quà ta không lấy thì quà về ai, phải không? Nếu nổi nóng thì không còn sáng suốt để mà nói cái lời như vậy. Bởi vậy cho nên người nào tu hành mà nhóm nảy thì người đó là không sáng suốt. Có khi nào quý vị nổi nóng mà nói khôn ngoan không? Nổi nóng cho nó vậy, phải không? Nói những lời không đáng nói, làm những việc không đáng làm, đó là cái khi chúng ta nóng giận. Như vậy thì muốn cho bảo đảm trên giường tu chúng ta được an lành tự tại thì cái người tu cần phải sáng suốt, cần phải thấy đúng lẽ thật, đừng bị những cái cảnh ngoài nó lôi dẫn, đừng bị những cái thách đố làm cho chúng ta phải mất hết tư cách vị tu. Đó là tôi nói ý nghĩa tu hành để cho quý vị thấy nhờ tu mà chúng ta không gây sự với mọi người, vì nhờ tu mà chúng ta không cảm thấy bị người khác làm nhục làm mạ, mà chúng ta hẳn diện rằng mình đã thắng được mình, vui vẻ tự tại trong cuộc sống. Như vậy tu có hạnh phúc không? Còn nếu mà mình cứ nay giận người này, mai thù người kia, mốt ghét người nọ thì có hạnh phúc không? Tu mà không có cái vẻ hiền hòa, phải không? Mỗi khi giận người ta thì quý vị nhìn gương mặt mình sao? Giận là mặt nó có đẹp không? Nó có tươi không? Nó có dễ thương không? Chắc học con, phải không? Nổi giận lên thì thấy tất cả cái hiện tượng không làm, không tốt, nó đầy đủ hiện ra trước mặt hết. Cho nên chúng ta tu là để đem lại sự an lành, sự tự tại cho chính mình. Đó là tôi nói chung cái hạnh phúc của người tu. Bây giờ nói riêng cái hạnh phúc của người cư sĩ đại gia, nếu biết tu thì sẽ có những hạnh phúc thế nào? Tất cả quý vị nhớ người Phật tử đại gia, sau khi quy y Tam Bảo rồi thì Đức Phật dạy Phật tử đại gia phải giữ bao nhiêu điều Phật răn công. Cái này thì tăng đi biết hết rồi, nhưng mà cư sĩ không biết quý vị có nhớ hay không. Quý vị biết rằng sau khi chúng ta quy y Tam Bảo rồi chúng ta phải giữ bao nhiêu điều răn cấm của Phật? Tôi trở lại cái ví dụ khi nãy, tôi nói người cha người mẹ vì thương con muốn bảo vệ cho đứa con được an lành, được tốt đẹp, cho nên cấm không được đánh lộn chữ lộn, cấm không được hút thuốc uống rượu, cấm không được đi chơi với đứa du đảng vân vân. Đó là cái tình thương của người cha người mẹ muốn bảo vệ con mình
được bình an, được sung sướng, được học hành, thành tài. Cho nên phải cấm những điều đó. Bây giờ có nhiều người đặt câu hỏi, nói rằng đạo Phật là đạo giải thoát, là đạo tự do, mà tại sao bước học hành thì Phật bắt giữ, cư sĩ thì phải giữ năm giới, xuất gia thì giữ 10 giới, rồi 250 giới vân vân. Thì như vậy giữ giới là tự do không? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người họ đặt ra. Như vậy thì quý vị xét kỹ, chúng ta giữ giới chung, cư sĩ thì 5 giới, xuất gia ban đầu sa di thì 10 giới, còn nếu tùy theo thì 250 giới bên tăng, còn bên ni còn nhiều hơn nữa. Như vậy giữ giới thì là tự do, hay là giữ giới là mất tự do? Vì trả lời câu đó sẽ tương lai. Giữ giới là tự do không? Thường thường người ta nói tự do là không có cái gì ràng buộc, phải không? Có ràng buộc là mất tự do. Nhưng bây giờ tôi nói ví dụ, ví dụ như đi đường, nhất là đường ở thành phố, người tới đuôi dập dìu, xe cộ đường được. Mà nếu ai đi đường cũng không có giữ cái luật đi đường, người ta đi tay phải, mình qua tay trái, chỗ đèn đỏ thì mình chạy, vân vân, thì cái tai nạn xảy ra nhiều. Như vậy thì nếu chúng ta không giữ luật đi đường thì đó là chúng ta gây tai nạn cho mình, tai nạn cho người nữa. Còn bây giờ nếu người nào cũng đều giữ đúng luật đi đường thì không ai gây tai nạn, mà không gây tai nạn thì bản thân mình bình yên, người khác cũng bình yên. Như vậy thì quý vị thấy, chính vì muốn chúng ta bình yên, chúng ta tự tại, cho nên Phật pháp chúng ta phải giữ những cái điều răn cấm đó. Nhờ giữ những điều răn cấm cho nên chúng ta được an vui, được tự tại. Đó. Như vậy thì giữ giới không phải là mất tự do, mà giữ giới là tôn trọng cái tự do. Nhờ giữ giới mà chúng ta không có xâm phạm, không có làm gây tai nạn cho kẻ khác, thì như vậy đó là chúng ta và người đều được tự do. Còn ngược lại, không giữ giới thì chúng ta mất tự do, mà người khác cũng bị thương tổn. Vì vậy mà nói tới giữ giới không có nghĩa là mất tự do, trái lại càng tự do hơn. Thì ở đây tôi giảng năm giới để cho quý Phật tử nhớ. Bởi vì trong nhà Phật tu, Phật chia ra làm ngũ thừa Phật giáo. Ngũ thừa Phật giáo, cái thừa đầu là Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, là ngũ thừa. Trong cái ngũ thừa đó, thường thường các nghĩa chữ thừa là ngũ xe, phải không? Thường thường nó phải bắt thì đọc là thẳng. Như vậy thì ngũ thừa tức là năm cái cổ xe. Nhưng mà nói cổ xe đó là một hình ảnh nói, để cho tôi ví dụ dễ hơn chút. Như quý vị bây giờ ra cái bến xe chung của tỉnh Sóc Trăng, thì trong cái bến xe đó có những loại xe chạy gần, loại xe chạy xa, những loại xe chạy rất xa. Bây giờ quý vị muốn đi gần thì phải lựa xe nào? Chiếc xe nào đi gần mua vé mình lên,
chọn muốn đi hơi trung bình thì lựa những chiếc xe trung bình mình lên, muốn đi xa thì lựa những chiếc xe đi xa mình mua giá mình lên, thì tùy theo cái chỗ mình muốn, muốn tới đâu thì phải mua vé xe tới đó. Nếu mà chúng ta muốn đi thành phố Hồ Chí Minh mà mua vé xe để lên Cần Thơ thì sao? Thì chúng ta phải phiền, mất công. À, như vậy thì muốn đi xa thì phải mua vé xa, muốn đi gần thì phải mua vé gần. Như vậy thì mỗi chiếc xe có cái khả năng chuyên chở đưa chúng ta tới cái chỗ nào mà chúng ta muốn đó. Như vậy thì tu, trên đường tu có những người tu muốn được làm Bồ Tát, có những người tu muốn được làm Thanh Văn, làm Duyên Giác, có những người tu muốn được sanh cõi trời, có những người tu muốn đời sau trở lại làm người tốt hơn bây giờ một chút. Thì như vậy tùy cái sở nguyện của mỗi người, trên đường tu có gần có xa khác nhau. Như vậy thì quý vị, tôi nói cái đích cuối cùng, ví dụ nay lên tới thành phố Hồ Chí Minh là cái đích cuối cùng. Còn nếu người nào muốn đây lên Cần Thơ, muốn đây lên Vĩnh Long, muốn đây lên Sa Đéc v.v. thì tùy theo cái chỗ mình muốn mà mua vé, đứng xe thì mình leo lên đi tới nơi. Như vậy thì các thừa có Phật giáo dạy chúng ta tu cũng vậy. Trong đó như là nhân thừa thì chỉ cho tu đời này được làm một con người tốt, người an lành, đời sau thanh ra lại càng tốt hơn, an lành hơn. Thì người nào muốn tìm đó thì tu nhân thừa Phật giáo. Tu nhân thừa Phật giáo. Như vậy thì ở đây thì tôi đặt câu hỏi lại để cho quý vị ý thức được cái trách nhiệm của mình. Như hiện giờ tăng ni chúng ta đã tu đây, là quý vị đang đi trên cái đường nào, gần hay xa? Nếu là chúng ta tu theo Thanh Văn thừa thì phải sao? Thì Phật bắt phải giữ cái giới trị theo, phải không? Còn nếu chúng ta tu về Bồ Tát thừa thì phải sao? Thì Phật bắt phải giữ theo cái giới Bồ Tát. Và người cư sĩ tu muốn đời này là một người tốt, đời sau trở lại càng tốt hơn, thì phải sao? Phải giữ tròn năm giới. À, bây giờ tôi kể quý vị nghe, trong năm giới là thường thường phải là ngũ giới cấm, tức là năm điều răn cấm của Đức Phật không cho đệ tử phạm. Điều thứ nhất là Phật cấm sát sanh, phải không? Phật tử đại gia, điều thứ nhất là Phật cấm sát sanh. Nhưng mà cái cấm sát sanh này có nhiều người nói một cách nó không rõ ràng, nhưng nói sát sanh là giết hại chúng sinh. Thì giết hại chúng sanh thì từ đâu tới đâu? Quý vị nhớ có chặn nào không? Thường thường có nhiều người nói sát sanh là từ các loài vi tế côn trùng cho tới con người đều không được giết. Thì như vậy có đúng là giới của Phật tử đại gia không? Phật tử đại gia cấm sát sanh là trọng tâm không được giết người, không được giết người. Mà không giết người đó có chia ra ba phần. Một là
thân không giết người, hai là miệng không xúi bảo kẻ khác giết người, ba là thấy nghe người ta biết giết nhau mình không có vui, không có cái tâm gọi là đức cứu đó. Như vậy đó là giữ được giới không sát sanh. Còn nếu rộng hơn thì thêm một con vật trâu, bò, heo, chó, vân vân, những cái loài lớn được tránh, tránh được bao nhiêu tốt bao nhiêu, mà trọng tâm là không giết người. Ba trường hợp tự ta giết, dùng miệng xúi bảo kẻ khác giết, thấy nghe họ giết nhau mình vui thích, thì đó là cái giới cấm của Phật tử tại gia. Như vậy giờ tôi đặt câu hỏi lại, tất cả Phật tử tại gia nếu giữ giới không giết người thì quý vị có lợi ích gì? Nếu chúng ta không giết người thì người sẽ không giết lại mình, đó là cái thứ nhất. Hoặc mình không giết người thì mình khỏi tù tội, mình khỏi quán thù, phải không? Khỏi tù tội, khỏi quán thù thì đó là tốt rồi. Còn nếu giết người ta thì bị người ta giết lại, hoặc là bị tù tội, bị quán thù thì tốt rồi. Hai cái đó, cái nào có hạnh phúc, cái nào là bất hạnh. Nếu mà mình nóng giận, mình giết người thì đó là mình gieo cái tai họa cho chính mình, vì mình sẽ bị tù tội, bị người ta giết lại. Còn nếu ta không giết lại được thì cũng bị quán thù, không có ngày trả xong. Thì như vậy thì chúng ta giữ được giới không sát sanh là chúng ta tránh được cái gốc là không bị người giết mình, không bị người quán thù mình, không bị tù tội vân vân, thì đó là bình an, đó là hạnh phúc. Còn nếu mà mình giết người ta thì nổi cơn thịnh nộ rồi giết một người thì chúng ta suốt đời sẽ bất an nếu còn sống, còn không thì tụi bay ngồi tù vào cáo. Như vậy thì cái nào ăn, cái nào bất an, cái nào là hạnh phúc, cái nào là bất hạnh. Giữ giới là hạnh phúc, mà không giữ giới là bất hạnh, phải không? Như vậy thì chúng ta tu là nhờ giữ giới tâm của Phật mà chúng ta được an lành, được hạnh phúc. Đó là điều thứ nhất. Giới thứ hai là gì? Giới thứ hai của Phật tử là Phật cấm không được trộm cướp của người. Ăn trộm ăn cướp của người. Bây giờ quý vị tưởng tượng ở trong xóm, trong làng mà có những người nào họ là kẻ trộm, họ là kẻ trộm, kẻ cướp, thì cái người đó được người ta khen hay là bị người ta chỉ nó do bình an hay là bị tù dài. Đó. Nếu mà kẻ trộm cướp làm nghề trộm cướp thì có ngày phải ở tù. Đó. Rồi làm nghề trộm cướp thì bị người ta kinh, ta coi rẻ, ta đánh giá thấp, thì đó là cái gian, không phải là cái người thật. Như vậy thì một người ở trong xóm, trong làng mà làm nghề trộm cướp là cái người bị kinh bỉ, là cái người sẽ bị tù tội, bị tù tội, bị kinh bỉ thì có hạnh phúc hay không, hay là chỉ tăng thêm cái đau khổ của bất hạnh của mình. Như vậy thì chúng ta giữ giới không trộm cướp, đó là chúng ta bảo vệ được cái giá trị tốt của mình. Chúng ta không trộm cướp là bảo vệ được sự bình yên của mình, không phải tù tội. Như vậy thì đó là cái gốc, là cái nền tảng để chúng ta được an vui, được hạnh phúc.
giờ tới cái giới thứ ba. Giới thứ ba là không được tà dâm. Cái giới này có nhiều người học bình thường, nhưng mà sự thật nó rất là quan trọng. Bởi vì đạo Phật là cái đạo đem lại hạnh phúc cho mỗi người, đem lại hạnh phúc cho gia đình của mỗi người, và đem lại hạnh phúc cho toàn thể xã hội. Mà nếu một người sau khi đã quy y theo đạo Phật mà còn cái hạnh tà dâm, tà dâm đó từ hiện nay cho dễ nghe dễ hiểu là ngoại tình đó, người chồng người vợ mà ngoại tình với kẻ khác, gọi đó là phạm cái giới tà dâm. Bây giờ đặt câu hỏi, nếu trong gia đình đương bình an đương vui vẻ mà một người chồng hoặc một người vợ đi ngoại tình với kẻ khác thì gia đình đó còn bình an, còn hạnh phúc hay không? Thì làm cho gia đình sẽ đi tới tan nát, làm cho con cái khổ sở, là để cha mẹ phiền hà, phải không? Thì như vậy, chính vì chúng ta không có biết giữ giới Phật mà làm cho mình khổ, làm cho người khổ, làm cho cha mẹ phiền hà, làm cho xã hội chuyên vị, do đó cho nên nó không có hạnh phúc. Nếu mà người Phật tử khéo giữ giới tà dâm thì Phật tử đó sẽ được an vui, sẽ được hạnh phúc không nghi ngờ. Đó là cái giới thứ ba. Đến cái giới thứ tư, giới thứ tư các quý vị cũng có thể dễ nhớ lắm, là không nói dối. Mà không nói dối ở đây có nhiều người giải thích không nói dối là tất cả việc gì cũng không có được nói dối. Nhưng mà với cái nhìn của tôi thì nó khác. Không nói dối là không nói dối bằng cách tự mình nói những cái lời dối trá, gạt gẫm người để thu lợi về mình, để được cái phần thân về mình, mà để cho người khác phải thiệt thòi. Đó là phạm tội nói dối. Cho nên tôi nói dối phạm tội nó có ba cái động cơ. Động cơ thứ nhất, nói dối do lòng tham. Vì chúng ta tham, hoặc là tham tài, hoặc là tham sắc, hoặc tham danh, tham lợi vân vân, nói dối với người để gạt gẫm người ta, thì đó là phạm tội nói dối. Ví dụ tham tài, nói dối được đường gạt, mình được của, được tiền, người khác phải thiệt thòi. Mình tham sắc, nói dối để người ta tin mình, để rồi mình gạt gẫm họ. Ví dụ có nhiều người, hoặc là nam, họ có gia đình, có con cái rồi, mà đi xa ở đâu đó, cái được có người nào họ thấy họ gửi thì họ sẽ nói với người đó, họ có gia đình chưa? Nếu nó có gia đình thì đâu có ai thương, phải không? Cho nên có gia đình, có con cái rồi, mà gặp người nào họ để ý cho họ nói gạt, nói là tôi chưa có gia đình, phải không? Chưa có con cái để nói gạt người ta, là tới từ sau cùng thì phát giác ra là đã có gia đình, đã có con cái. Đó là cái dối về sắc, tham sắc mà nói dối. Chứ vậy tham tài, tham sắc, tham danh, tất cả những cái tham đó mà nói dối thì phạm tội. Rồi cái thứ hai nữa là vì nóng giận mà nói dối. Quý vị thấy nóng giận có nói dối không? Nghe nói sao nói dối thì thấy có lý, mà nóng giận nói dối thấy không có lý đó. Nhưng mà phải, khi quý vị nổi giận lên, cái người đối diện mình biết đó là anh A, anh B gì đó, mà gọi sao? Gọi đồ chó, đồ trâu, phải không? Gọi là con chó, con trâu thì nói đúng sự thật hơn. Đó là nói dối rồi. Người ta là người mà nói là chó, là trâu, là đủ thứ thì làm cho người ta bực tức. Vì vậy mà mình nói những cái lời không đúng lẽ thật để cho người ta bực tức, đó là phạm tội nói dối. Rồi cái thứ ba nữa là vì cái tâm ác độc, mình quán người đó, mình thù người đó, muốn họ bị hại, cái mình biết họ không có phạm luật pháp của nhà nước mà mình làm đơn vu oan vu cáo họ phạm tội này tội kia để mình đưa mình dơ thơ chẳng hạn để cho người ta bị điều tra bị khó khăn thì đó là phạm tội nói dối. Như vậy thì phạm tội nói dối do ba động trên, tham lam, nóng giận, ác độc, nói dối thì phạm tội. Ngược lại, nếu người có lòng từ bi, thương người, thương vật, nói dối để cứu họ, để giúp họ thì có tội không? Thì chắc là phải không có tội rồi. Ví dụ như có một người hàng xóm hoặc một người Phật tử bị trầm trọng, đang nằm ở bệnh viện, thì chúng ta lại thăm, thì nghe bác sĩ nói bệnh này không có qua nổi, thế nào cũng chết. Nghe như vậy chúng ta biết bệnh này sẽ chết, mà khi vào thăm thì cái người bệnh nhân mà sợ chết quá nói thưa thầy hay là thưa anh, cái bệnh tôi có thể qua được không? Thì mình nói chào, nó khẳng định là anh phải chết thì có nỡ nói như vậy không? Tự nhiên biết họ sẽ chết mà chúng ta không dám nói họ chết, mà phải nói không sao đâu, họ uống thuốc trị được sẽ hết, sẽ làm an ủi họ vì thương họ, sợ họ sợ mà khổ, mà mình nói dối. Nghe bác sĩ nói cũng chết mà mình nói không sao, đó là nói dối rồi. Nhưng vì cái tình thương mà nói dối là không phạm. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái bệnh nói dối không có đơn thuần là miễn nói dối là có tội, mà nói dối với cái tâm tham lam, nói dối với cái tâm nóng giận, nói dối với cái tâm ác độc thì đó là phạm tội. Nói dối với cái tâm từ bi thương người thương vật thì không phạm. Ví dụ giờ có người đi săn bắn lại cái vườn chùa, vừa mình có những con thỏ, con tròn. Bây giờ cái anh thợ săn hỏi trong vườn chùa này có thỏ, có tròn không? Mình biết có mà nói sao? À, nói không, vườn không có tròn, có thỏ thì nói dối rồi. Mà nói dối là có tội không? Đó vì xưa không muốn cho những con vật bị giết nên chúng ta nói dối. Như vậy thì hiểu được cái ý nghĩa nói dối thì chúng ta mới thấy cái lợi, cái hại tùy theo cái quan niệm, tùy theo cái tâm tư của mình, chứ không phải nói là cái gì nói dối, nói cái là thật đều là nói dối, phạm tội nói dối hết. À, thì như vậy tới cái giới thứ năm, quý vị nhớ giới thứ năm dạy sao? Cấm không được uống rượu, phải không? Có nhiều thầy nói không được uống rượu cho tới vô cớ một giọt cũng được thấm vào môi. Thì giữ kỹ quá, tôi nói thì phải khác hơn trước. Hay là cái chế biến mà tôi thấy cần phải chế biến, Bởi bây giờ nó thẳng, có khi ở chùa có quý thầy lâu lâu cũng mời một hai ly gì đó, cái gì biết không? Trời, nhất là cái người ngoại quốc mà họ không có uống ba ve thì họ không chịu, bởi vì thiếu là tiếng lãng, cho nên họ quen uống. Bây giờ mình cấm không được uống rượu, kể ra rượu mạnh rượu nhẹ không được uống hết, thì họ có giữ được không? Cho nên đối với tôi thì tôi cấm trước thế này, tôi nói cấm uống rượu mạnh, uống sai, còn nhẹ nhẹ trước cấm trước. Thế còn nếu đóng cấm trước lỡ ngôi chùa thấy thầy cũng uống cái gì nhẹ nhẹ đó thì mình nói sao vậy, phải không? Cấm Phật tử thì mình phải giữ trước đó. Vì vậy mà tôi chỉ nói rất là đơn giản, cấm uống rượu mạnh, uống sai, rồi cấm thêm nữa nắm bia thì ke mà tí. Hồi xưa trong giới Phật cũng có bài như đó, phải không? Chỉ có cấm rượu thôi, nhưng bây giờ xì ke ma túy với áp phiện nó là nguy hiểm, nó hại người còn gấp mấy lần của cái rượu nữa, mà mình không cấm thì nguy, cho nên phải lấy ba cái nguy hiểm đó đặt nó lại vì kiếm rượu, cấm uống rượu mạnh, uống sai, xuống hốc cấm hút áp phiện thì ke ma túy, đó là giữ được thế giới như nào. Thì như vậy quý vị nhìn kỹ nó có lợi có hại thế nào. Nếu mà chúng ta chống không phản nghiêm chỉnh quá, rốt cuộc là mình giữ không được, người giữ cũng không được. Còn chúng ta chống cái gì có cái giới hạn, sử dụng như rượu mạnh và uống sai thì cái đó là nguy hiểm. Còn cái quan trọng là đắp biển thì ké ma túy, mấy cái đó phải cấm luôn, để cho người Phật tử dè dặt gìn giữ để khỏi phải bị nguy hiểm cho bản thân, nguy hiểm cho gia đình, cho xã hội. Như vậy thì cái giá trị giữ giới nó có lợi ích cụ thể. Như vậy thì tất cả quý vị thấy trong năm giới đó mà một người Phật tử nào giữ, không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không có biện xì ke ma túy thì gia đình được có hạnh phúc không? Đó là cái điều thực tế lợi ích. Giờ tôi giả sử như có một xóm, một làng từ trên đến dưới đều tu theo đạo Phật, đều giữ năm giới trọn vẹn như vậy, thì xóm làng đó có những cái chuyện tối sợ ăn trộm và có những chuyện nghi kỵ nhau về tà dâm, và có những cái chuyện xảy ra cãi vã lăng xăng hay không. Như vậy thì một xóm một làng khéo tu giữ tròn năm giới, tối ngủ không cần đóng cửa, ai đỡ đâu, phải không? Rồi ai nói cũng không biết có đường đạt mình thì có sợ gì mà người đó lời nói thì tin tưởng với nhau, rồi không có nghi ngờ nhau lôi thôi, rồi cũng không có bị những cái tai họa như là ấp thiện xì ke ma túy như vậy. Thì đó là một xóm một làng rất là tốt đẹp. Như vậy Phật tử chỉ cần giữ năm giới đã là đem lại hạnh phúc cho bản thân, hạnh phúc cho gia đình, mà hạnh phúc luôn cho xã hội nữa. Đó là điều hết sức cần thiết. Cho nên tôi nói rằng người biết tu là cái người đã tạo được cái nguồn hạnh phúc cho mình, cho gia đình mình rồi. đó là chỉ nói cái đời này mà học khi nãy tôi đã nói tu giữ năm giới là tu nhân thừa Phật giáo. Ngay trong đời này chúng ta là một người Phật tử chân chính tốt đẹp với xã hội, mà chết đi rồi đời sau tái sanh lại chúng ta sẽ được cái gì? Người giữ giới không sát sanh thì trong kinh Phật dạy người không sát sanh thì đời sau được tuổi thọ dài, người không có trộm cướp thì đời sau sanh ra được tiền của nhiều, người không tà dâm thì đời sau sanh ra thì được đẹp đẽ trang nghiêm, người không nói dối đời sau sanh ra nói năng lưu loát, nói ra người ta tin ta quý, người không uống rượu cũng có chuyện thì kêu ma túy thì đời sau sanh ra trí tuệ sáng suốt. Bây giờ tôi đặt lại cái câu hỏi, nếu mà có người giữ được cái bốn giới là không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu thì người đó được trí tuệ thông minh, được nói năng lưu loát, được đẹp đẽ, được nhiều của, mà không giữ giới sắc thanh thì sao? Thì bị chết yểu. Chứ vậy được tất cả cái này mà chết yểu quý vị muốn được không? Chứ cũng không muốn được. Phải giữ giới không tà dâm, rồi cũng phải giữ giới không trộm cướp, phải giữ giới không giết hại. Như vậy thì nhờ không giết hại chúng ta sống được lâu. Rồi có người giữ giới không giết hại nhưng mà lại phạm giới trộm cắp, rồi giữ giới không tà dâm, không nói dối, không uống rượu nhưng mà phạm giới trộm cắp thì đời sao làm sao? Sanh ra thì được sống lâu mà nghèo thơ, nghèo sáng, không có gạo ăn, dù có đẹp đẽ, dù có được nói năng lưu loát, được trí tuệ thông minh mà nghèo sơ nghèo sát thì quý vị hiểu không? Chắc có ra đời như vậy thì không muốn. Như là được hai cái, được sống lâu, được nhiều của, nhưng mà nếu không giữ cái giới thứ ba là giới tà dâm thì đời sau sanh ra sẽ sao? Cái là sanh ra thì nó xấu xa, người ta thấy không dám nhìn, đúng không? Xấu xa không ai muốn nhìn hết. Thì như vậy được tuổi thọ dài, được có của, mà xấu thôi là xấu, chứ chịu chịu không? Chắc không ai chịu. Phải vì vậy mà phải giữ giới không tà dâm để đời sau được đẹp đẽ trang nghiêm. Như vậy thì giữ được giới sát sanh, tuổi thọ dài, không trộm cắp thì giàu sang, không tà dâm thì đẹp đẽ, nhưng mà lại bị nói ngọng, nói liệu, nói không có làm lời ra câu, quý vị chịu không? Chắc tôi không ai chịu, phải không? Mà phải giữ luôn cái giới không nói dối nữa. Không nói dối thì nói năng mới lưu đó. Như vậy thì được bốn cái: sống dài, có của, đẹp đẽ, nói năng lưu loát. Nhưng mà học bài không thuộc, quý vị chịu không? Buông xuống quá, học không thuộc thì cái đó cũng không được. Cho nên phải tới cái thứ năm là phải không uống rượu, không uống ốc viện thì nghe ma túy, thì trí tuệ sáng suốt. Như vậy thì nếu chúng ta hiện đời giữ tròn năm giới là một người tốt, là một người xứng đáng cả đời, rồi chết đi đời sau trở lại sẽ sanh ra làm người, được tuổi thọ dài, được có của, được đẹp đẽ, được nói năng lưu loát, được trí tuệ thông minh. Như vậy thì trong năm điều đó, quý vị nghĩ trở lại đời sau chúng ta có muốn thiếu cái gì không? Muốn thiếu điều nào không? Rõ ràng như vậy, nhân chúng ta tạo, kết quả chúng ta phải hưởng, chúng ta phải lãnh. Thì như vậy thì đời này nhân giữ tròn năm giới, cho nên đời sau sanh ra đủ những điều gì tốt.
cho nên trùng mở trên thế gian mà quý vị thấy người đủ cái này thiếu cái kia, có người thì đủ được nhiều phần, có người thì đủ rất ít, rồi có người thì thiếu trọn vẹn nguyên nhân. Đó là tại vì không khéo tu. Bây giờ chúng ta khéo tu giữ tròn năm giới thì đời này đã tốt, đời sau sinh ra càng tốt hơn. Như vậy thì căn cứ ở đây thì mỗi người Phật tử khi sinh ra biết giữ tròn năm giới thì người Phật tử đó đời sau sẽ được tốt đẹp bội phần. Như vậy thì có ai một Phật tử nào hiện đời tu giữ tròn năm giới, chưa có nói cái gì cao siêu, giữ tròn năm giới, khi mình xong pháp hối gần chết, ai đó mới hỏi anh hay là chị chết rồi sẽ đi đâu, quý vị sẽ trả lời sao? Mình đã leo lên chiếc xe nhân thừa Phật giáo phải không, thì chết rồi trở lại làm người, có nghi ngờ nữa à, chúng ta giữ tròn năm giới là ngồi cổ xe nhân thừa Phật giáo à, ngồi cổ xe này thì nhất định đến chỗ này. Như vậy thì đời này chúng ta giữ tròn năm giới, đời sau nhất định trở lại làm người, thì đó là chúng ta tu nhân thừa Phật giáo. Như vậy thì biết tu, chúng ta biết rõ cái ngày mai kết quả ra sao, chứ không phải tu thì cứ tu mà khi gặp chết không biết mình đi đâu, hoang mang quả hốt, phải không? Chính cái chỗ này, ngày xưa có một người hỏi Phật, tức là một người tử mà cũng em chú bác của Phật, là mẹ Mahanam. Mẹ Mahanam mẹ tu thì giữ tròn năm giới và tu hành rất là tinh tấn. Nhưng một hôm ngài gặp Phật, Phật Phật Thế Tôn, con giữ tròn năm giới và tinh tấn tu hành các pháp Phật dạy, như vậy nếu con đi ra đường bị cọp nó bắt chết liền tại chỗ, hoặc bị xe đụng chết liền tại chỗ, thì thưa Thế Tôn, đời sau con sẽ sanh về đâu? Thì khi đó Phật ngài đưa tay lên nghiêng về, thì nói vậy, như cái cây nó nghiêng về mà ông cưa thì nó ngã đâu? Thì nếu cây nghiêng chiều nào bị cưa thì nó ngã cái chiều ấy. Phật nói cũng vậy, ông đang tu cái pháp nào, ông đang ứng dụng những cái điều mà Phật dạy để tạo những cái nghiệp đó, thì khi chết ông sẽ đi đường đó, không nghi ngờ. Chính chỗ này nhiều Phật tử cũng hoang mang lắm. Ví dụ mình tu mà tới dùng bệnh, có quý thầy quý cô lại nhắc nhở đạo lý thì còn hy vọng được theo Phật. Còn nếu mà đi ra đường mà lỡ xe đụng chết bất đắc kỳ tử như vậy thì chừng có quả mốt cũng chạy chứ đâu, phải không? Cho nên nói vậy tôi cũng nhắc thêm, bởi vì trong đạo Phật nói nghiệp nó có nhiều thứ, nhưng đây có hai cái thứ rất là trọng yếu. Một là tích lũy nghiệp, một là tích lũy nghiệp, hai là cận tử nghiệp. Tích lũy nghiệp là hàng ngày chúng ta làm điều lành, điều phải, điều tốt, đó gọi là tích lũy. Một ngày một ít, thì khi chúng ta nhắm mắt, nếu lúc đó không được tăng ni trợ niệm, không được ai nhắc nhở đạo lý, nhưng do cái tích lũy nghiệp đó mà nó dẫn chúng ta đi con đường chúng ta đã xây dựng
đã kiến tạo ngày xưa, giống như cái cây mà đã nghiêng chiều nào thì nhất định sẽ nghiêng chiều đó. Còn cái cảnh tử nghiệp tức là cái việc gần chết, khi gần chết trước kia có thể họ phạm nhiều tội, nhiều lỗi, nhưng mà gần chết 3 tháng, 7 tháng gì đó họ lại phát tâm hướng về tam bảo, biết ăn năn hối hận những lỗi lầm. Thì khi mà biết hướng về tam bảo, biết ăn năn hối hận lỗi lầm và biết làm những việc thiện, những việc tốt, thì khi đó là sao? Đó là cái cảnh tử nghiệp, rồi chết, gần chết được khi tăng khi ni tới hội niệm cầu nguyện phụ, thì người đó lý đáng cái tội trước là phải đọa. Nhưng giờ đây nhờ cái cảnh tử nghiệp tốt được sanh cái quả lành, như vậy thì được sanh quả lành. Nhưng mà có người quý vị thấy sanh ra chừng 5-7 tuổi cho chết, thì hỏi tại sao? Là bởi vì cái duyên của họ, đó là cái nghiệp cảnh tử, họ có các công lành cho nên họ hưởng được cái quả lành. Nhưng là cái quả lành nó ngắn quá cho nên họ ra đời họ hưởng được cũng ngắn thôi, nghĩa là chỉ một thời gian ngắn rồi họ đi. Như vậy thì chúng ta biết không có ngạc nhiên tại sao đã có phước sanh trong gia đình khá giả tốt lành mà lại chết yếu. Thì đó là tại cái nghiệp lành nó ít quá mà cái nghiệp dữ là còn. Như vậy cho nên khi mà chết thì trở lại cái nghiệp dữ trước mình cũng phải đền phải trả, trừ phi khi sau này sinh ra được cơ hội tốt là biết phát tâm, biết tu hành tinh tấn hơn nữa thì đó mới thoát được cái nghiệp cũ. Như vậy thì cái tích lũy nghiệp là cái nghiệp chúng ta tạo hàng ngày, còn cái cảnh tử nghiệp là cái nghiệp chúng ta khi gần chết mới được giúp đỡ, mới được tỉnh táo. Thì hai cái nghiệp đó cái nào cũng có kết quả, nhưng mà cái kết quả cũng theo cái lối, cái nước của mình đã tạo. Thì như vậy thì quý vị mới thấy rằng chúng ta thấy đạo Phật rất là công bằng, rất là hợp lý, bởi vì mình tạo cái điều lành thì mình được cái quả lành, mình tạo cái điều ác tức là cái nhân ác thì phải bị quả ác, đó do nghiệp của mình gây rồi quả mình phải chịu, chứ không có phải Phật thương, Phật cho, Phật cứu mình, mà chính là cái đó do cái công của mình gây tạo, rồi mình sẽ được thừa hưởng. Tốt thì mình được thừa hưởng tốt, xấu thì mình phải chịu cái quả xấu. Như vậy thì tất cả cái đó là do cái công tu, như khi nãy tôi nói là do công tu của mỗi người biết hướng về tam bảo để phát nguyện tu hành, thì đó là cái đổi được những cái thói quen, những cái tật xấu, rồi mình trở thành con người hay, con người tốt. Nhờ vậy mà sau khi nhắm mắt mình được đi đường lành. Ngược lại, nếu mình không có biết cải, không biết đổi, mà mình cứ xin Phật, Phật cho mình cái này, Phật cho mình cái kia, thì kết quả không có được cái gì. Cho nên nói tới tu thì chúng ta biết tu chừng nào nhiều bao nhiêu thì hạnh phúc an lành đến chừng ấy, nhiều chừng ấy. Còn tu ít thì sự an vui ít, hạnh phúc ít, chứ không phải tu là Phật cho, tu là Phật cứu, mà chính cho cứu là chính mình. Mình là người chủ để tạo nên cái duyên lành, cái quả tốt cho mình, chứ không phải là ai. Như vậy thì trên đường tu chúng ta hiểu thấu được lẽ này thì chúng ta không còn buồn để mà trông chờ Đức Phật cho, trông chờ Đức Phật cứu. Còn nếu mà cứ trông chờ Phật cho Phật cứu mà không tu thì không bao giờ đến đâu, không bao giờ được nữa. Đó là một cái lẽ thật. Cho nên cái nguồn hạnh phúc nó có được nơi mình chính là do cái công của mình đã chăm sóc, đã nuôi dưỡng, chứ không phải từ đâu mà đến. Hiểu như vậy thì trên đường tu chúng ta mới cố gắng. Như vậy thì cái bài giảng hôm nay buổi đầu tôi nói rõ về cái tinh thần tu hành là một nguồn hạnh phúc cho tất cả tăng ni và Phật tử hiểu, để rồi chúng ta chọn lấy một đường đi tốt, đi đến chỗ an lạc hiện tại. Rồi tối tôi sẽ nói thêm một vài nữa, vì nếu nói nhiều quá tôi đã hết nổi. Thôi thì tới đây xin được. Tất cả quý vị chắp tay hồi hướng chúng tôi.